Hội Olympic. Hội Olympic là một trong những hội lớn nhất của nhân dân Hy Lạp thời cổ. Hội mở ở đô thành Olympia trên bờ sông Anphe vùng Elis, tây bắc bán đảo Peloponnesia. Theo truyền thuyết, trước khi có tục mở hội này thì nơi đây hàng năm thường mở hội lễ tang để làm giỗ, để tưởng niệm công ơn của người anh hùng Pelop. Người sáng lập ra, chế định ra hội Olympic là Heracles. Chàng đã sử dụng những nghi lễ tập tục trong hội lễ tang giỗ Pelop để cúng thần Zeus. Thật ra thì hội Olympic có nguồn gốc từ thời kỳ tiền Hy Lạp. Hàng năm vào mùa thu, nhân dân mở một hội mùa để dâng cúng cho một vị nữ thần của đất và thần Cronos. Sau này mới ra đời truyền thuyết Pelop hàng năm mở hội để tưởng niệm công ơn Hera, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình, và Heracles, chuyển hội lễ tang giỗ Pelop sang hội thờ cúng thần Zeus. Về người sáng chế ra những trò thi đấu trong hội Olympic có ba truyền thuyết quy cho ba người khác nhau. Heracles là người đảo Crete và anh em của chàng là những người Datiles. Heracles là vị anh hùng của 12 kỳ công, người thành Tepper, và Pelop là người xứ Phigi đang mở mang sự nghiệp ở phía bắc bán đảo Peloponnesia, và con cháu ông ta sau này đã chinh phục cả thành Mykene của những người Achaean. Các nhà Hy Lạp học tổng hợp ba truyền thuyết đó lại và đưa ra một nhận xét. Truyền thuyết của Heracles người đảo Rhét phản ảnh có một thời nền văn hóa Rhét giữ vai trò thống trị trong khu vực Đông Nam Địa Trung Hải. Những người Rhét là những người ưa chuộng thể dục thể thao, Heracles là người thành Tepper, và những con cháu của mình gắn với thời kỳ sau cuộc di dân, những người Dorian từ phía Tây Bắc tràn xuống bán đảo Hy Lạp. Heracles đã khôi phục những trò thi đấu của người Crete xưa kia để phục vụ cho những người chủ mới của bán đảo Hy Lạp là Dorian. Pelop cho ta thấy một dạng thái của những hội lễ tang. Thời kỳ nền văn hóa Mykene là hội thi đấu thể dục thể thao, tập tục thi xe ngựa gắn với truyền thuyết Pelop chiến thắng Enomaos trong cuộc đua xe ngựa đã đoạt phần thưởng. Con gái của nhà vua và ngôi báo. Một truyền thuyết lịch sử khác kể rõ thêm, xưa kia vùng đất Elis thuộc quyền trị vì của nhà vua Iphitos. Lúc này vương quốc của Iphitos đang gặp nhiều tai họa như là nạn đói, bệnh dịch, hoành hành, nhân tâm ly tán, loạn lạc và cướp bóc nổi lên như ông vỡ tổ. Theo một lời truyền phán của thần mà nhà vua cầu xin được ở đền thờ Denver, muốn giải trừ được tai họa thì phải mau mau khôi phục lại hội Olympic mà xưa kia Heracles đã chế định. Thuở ấy, giữa vương quốc Elis và Iphitos và vương quốc Sparta của Lycurgus đang có mối hiềm khích xung đột. Cuộc sống của người dân Sparta cũng không hạnh phúc gì hơn cuộc sống của những người dân Elis. Vua Iphitos thương nghị với vua Lycurgus tạm thời hòa hoãn mối xung đột, cùng nhau khôi phục lại hội Olympic như lời các thần truyền phán. Spark ưng thuận. Thế là hội Olympic được khôi phục lại do sự cố gắng và đóng góp công sức của cả hai bên. Trong những ngày hội, hai bên sẽ tranh tài đua sức trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao, võ nghệ để khẳng định sự vĩ đại của con người bằng sức lực và sự khôn khéo, chứ không phải bằng vũ khí và đổ máu. Từ đó trở đi, hội Olympic trở thành một biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, của vẻ đẹp về sức lực và sự khôn khéo của con người. Năm 776 trước công nguyên, Sau vài kỳ không mở hội được, Olympic được mở lại khá to và trọng thể. Kể từ đó cho đến năm 304 sau Công Nguyên, hội Olympic được tổ chức đều đặn theo định kỳ 4 năm một lần, không bị gián đoạn một kỳ hội nào. Cũng từ đó, người Hy Lạp lấy năm đáng ghi nhớ này, 776 trước Công Nguyên, làm chuẩn, để tính lịch theo chu kỳ mở hội. Cách tính lịch này được áp dụng từ thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên. Ngoài cách gọi hội Olympic thứ nhất, thứ hai, Olympic 1 và Olympic 2, còn có cách gọi năm. Thí dụ, năm 760 trước Công Nguyên là năm thứ nhất của kỳ hội Olympic thứ nhất. Năm 756 trước Công Nguyên là năm thứ nhất của kỳ hội Olympic lần thứ 6. Năm 755 là năm thứ hai của kỳ hội Olympic thứ 6. Hội Olympic mở vào ngày thứ 10 của tuần trăng đầu trước ngày hạ chí. Theo dương lịch là vào ngày 22 tháng 6, kéo dài từ 5 cho đến 7 ngày. Lúc đầu vì các môn thi ít, hội chỉ tiến hành có 3 ngày từ thời kỳ Hy Lạp hóa, thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, 4 ngày và sau đó tăng lên 5 đến 7 ngày. Những lực sĩ tham dự thi đấu phải đăng ký trước và tới Elis trước ngày khai mạc chừng 2 tháng để tập luyện dưới sự hướng dẫn và huấn luyện của các Hellanodic, có nghĩa là Hellanodico, Hellanodic, Henodic. Hellanodic là những huấn luyện viên trọng tài và thành viên cấu thành ban giám khảo, tuyển chọn trong hàng ngũ những công dân của thành bang Elis. Kỳ hội lần thứ nhất, năm 580 trước Công Nguyên, chỉ có 2 Hellanodic, sau tăng dần lên đến 10 rồi 12. Mỗi kỳ hội, chính quyền lại tuyển chọn lại những Hellanodic. Các Hellanodic là những người chịu trách nhiệm khá nặng nề trong công việc tổ chức và điều hành hội Olympic. Họ phải tập trung ở Elis 8 tháng trước ngày khai mạc. Những công dân phạm pháp dù có tài năng cũng không được quyền thi đấu vì, theo quan niệm của người Hy Lạp cổ xưa, có làm như vậy mới bảo đảm được tính chất thiêng liêng, cao cả của ngày hội. Lúc đầu hội chỉ mở cho công dân của hai thành bang Spart và Elis. Từ kỳ hội lần thứ 30, 660 trước Công Nguyên, mở rộng cho tất cả các công dân các thành các bang trên đất Hy Lạp tham dự. Tới kỳ hội lần thứ 40, 620 trước Công Nguyên, mở rộng cho công dân các thuộc địa Hy Lạp tham dự. Chắc chắn rằng danh từ Hellanodikes, Hellanodic, chỉ ra đời khi hội Olympic trở thành hội của toàn thể con dân đất nước Hellas, Hy Lạp. Để chuẩn bị mở hội, các thành bang Hy Lạp cử một loại quan chức đặc biệt gọi là Theori, Theora, đại diện cho thành bang của mình, họp lại bàn với nhau về công việc tổ chức và nghĩa vụ đóng góp. Đây là một loại sứ thần đặc biệt của thành bang, chuyên đảm nhận những nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng có tính chất tôn giáo như đến các đền thờ cầu nguyện và xin thánh thần ban cho lời chỉ dẫn, chủ tọa các lễ hiến tế thần linh, chủ trì các lễ rước trong các hội lễ đích thân thay mặt cho thành bang, dâng lễ vật lên bàn thờ các vị thần. Thí dụ, ở Athens, Theori hàng năm thay mặt cho thành bang sang đảo Delos để chủ trì lễ hiến thần Apollyon. Trong ngày khởi hành và ngày trở về của Theori, thành bang Athens đình chỉ việc tuyên án tử hình các phạm nhân. Cuộc họp của các Theori định ngày tổ chức hội, định thời gian đình chiến, thường là một tháng. Sau đó, loan báo cho các thành bang không có đại diện đến dự họp được biết. Tiếp theo là các thành bang cử các đoàn lực sĩ tham gia thi đấu luyện tập ở trường đấu, sân vận động Elis, một địa điểm gần Olympic. Đối với người dân Hy Lạp, mỗi kỳ mở hội là một dịp để hiểu biết đất nước và con người, một dịp để thi thố tài năng, nhưng cũng đồng thời là một dịp để các thành bang thể hiện lòng tự hào về sự cai trị, quản lý, giáo dục công dân và đất nước mình. Người ta nô nức kéo nhau đi dự đại hội. Những ngày gần khai mạc, không khí thật là tưng bừng nhộn nhịp. Từ các ngã đường, người ở khắp nơi đổ về. Đền thờ các vị thần không lúc nào vắng người. Các lực sĩ cầu nguyện thần thánh ban cho mình thắng lợi. Những người thân thích của các lực sĩ cầu nguyện, công dân của các thành bang cầu nguyện. Phụ nữ không được quyền dự hội dù là phụ nữ quý tộc, vợ con của nhà cầm quyền. Người phụ nữ duy nhất được quyền dự hội là viên nữ tư tế của nữ thần Demeter Kamine. Nhưng nô lệ và những người giả mang, tức là những người nước ngoài, Hy Lạp xưa kia gọi những người nước ngoài bằng danh từ này, lại được quyền dự hội. Có tài liệu nói nô lệ không được quyền dự hội, song không được quyền thi đấu. Nếu vi phạm vào những điều nghiêm cấm, kẻ phạm tội sẽ bị xử tử bằng hình phạt đẩy xuống vực thẳm. Đêm trước ngày khai mạc, không khí lại càng náo nhiệt hơn. Người ta đeo mặt nạ, rước đuốc, ca hát cổ động cho ngày hội và cho thành bang của mình. Các nhà thơ đọc những bài thơ vừa sáng tác ca ngợi đất nước Hy Lạp, thành bang của mình, ca ngợi vẻ đẹp của người lực sĩ, vinh quang của người chiến thắng, đọc thơ đệm theo đàn lia hoặc đàn sitar. Tiếng súc vật kêu, bị giết để làm lễ hiến tế, tiếng đàn sáo, ca hát, vui đùa, cầu nguyện hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí tưng bừng, sôi động, kéo dài gần như suốt đêm. Bên bờ sông Anh Phê là những căn lều của những người dự hội, những đoàn vận động viên, làng Olympic, đèn đuốc sáng rực. Ngày khai mạc, mọi người đi đến sân vận động với y phục đẹp đẽ nhất. Họ đội một vòng hoa trên đầu và ai ai cũng mang theo hoa để cổ động. Trước cửa sân vận động, ban tổ chức niêm yết một bảng danh sách. Thứ nhất, tên những người bị chính quyền cấm không cho tham dự vào ban giám khảo. Những người này là những công dân đã phạm pháp hoặc nổi tiếng, là những người bịp bợm, dối trá, bè cánh. Tóm lại là không đủ tư cách để tuyển chọn vào ban giám khảo. Tất nhiên, đây là những công dân của thành bang elite. Điều thứ hai, tên những Hela Nordic đã huấn luyện cho các đoàn vận động viên trong những tháng vừa qua. Điều thứ ba, tên các theory của các thành bang sẽ chủ tọa lễ khai mạc gồm có lễ hiến tế các vị thần, lễ thề nguyền sẽ điều hành các cuộc thi đấu với tinh thần vô tư, trung thực và thượng võ. Ngày khai mạc chỉ tiến hành những nghi lễ chứ không thi đấu. Sau khi mọi người đã vào sân vận động, lễ khai mạc bắt đầu. Tiếp đó là lễ giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo. Những thành viên này tuyển chọn trong số Hela Nordic, có nghĩa là toàn bộ số Hela Nordic. Ngay từ đêm trước, những Hela Nordic trong ban giám khảo đã phải làm lễ thề nguyền trước bàn thờ thần Zeus là sẽ điều khiển, giám định các cuộc thi đấu với tinh thần vô tư, trung thực và thượng võ. Trong y phục đỏ thẫm, đầu đội một vòng hoa, những Hela Nordic đứng lên với một niềm tự hào cao cả, rồi xếp hàng đi diễu hành quanh sân vận động chào khán giả. Tiếp đến là lễ thề nguyền và cuộc diễu hành của các đoàn vận động viên. Sân vận động được xây dựng ở phía đông thành Olympia, tiếng Hy Lạp gọi là Stadion. Stadion, tiếng Latin là Stadium. Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên và khâm phục là sân vận động của Hy Lạp cổ đại đã có một quy mô khá rộng lớn và hơn nữa lại là một công trình kiến trúc đẹp đẽ. Nó có thể chứa được tới 50.000 người. Chỗ ngồi xây bằng đá hoa cương. Riêng vũ đài cho các lực sĩ thi đấu cũng có một diện tích khá rộng là 213m nhân 29m. Cần phải nói thêm, trong đô thành Olympia còn có một khu vực dành riêng làm nơi luyện tập cho các lực sĩ. Ở đây ngoài sân bãi còn có những căn phòng để luyện tập, những môn không cần phải có một không gian rộng. Có phòng nghỉ, phòng tắm, phòng vệ sinh, v.v. Và ngay cạnh khu vực tập luyện này là khu nhà ở cho các vận động viên từ bốn phương tới tập huấn trước khi bước vào thi đấu trong ngày hội. Lúc đầu các môn thi chưa phong phú, mới chỉ có môn thi chạy, cự ly và chiều dài của stadion sân vận động theo người Hy Lạp bằng 600 lần chiều dài của bàn chân người anh hùng Heracles. Tính ra ngày nay là 197,27m. Từ hội lần thứ 14, môn chạy stadion cự ly ngắn 197,27m được tăng gấp đôi, trở thành môn chạy dài. Hội lần thứ 15 thêm môn chạy đường dài lúc đầu bằng 8 lần stadion, đến các lần hội sau tăng lên 10 rồi 12 và cuối cùng là 24. Hội lần thứ 17 đưa vào thi đấu 5 môn phối hợp gồm chạy, nhảy, vật, pale, ném đĩa, phóng lao. Hội lần thứ 18 đưa vào môn đấu quyền, Pume, Pugilat. Hội lần thứ 24 đưa vào môn thi xe tứ mã, Quadige, và môn Pankrat, Pankration, một môn võ kết hợp giữa vật với quyền. Hội lần thứ 26 đã tổ chức một giải riêng cho các thiếu niên. Hội lần thứ 65 đưa vào môn chạy vũ trang, gọi là Hoplitoromic, từ thứ kỷ thứ 5 trước công nguyên, thêm tiết mục các nhà thơ được biểu diễn các tác phẩm của mình. Môn thi xe tứ mã và thi ngựa tiến hành vào ngày cuối cùng. Thường chỉ những công dân giàu có mới có điều kiện tham dự. Tuy nhiên, hội chấp nhận cả trường hợp người dự thi thuê ngựa và xe, thuê cả vận động viên điều khiển xe. Đương nhiên, các môn thi đấu trong hội Olympic ngày xưa không phải chỉ có thế. Còn có những môn như là cử tạ, mà ngày xưa là cử một tảng đá lớn, nhảy dài, nâng tạ, nhảy ba bước, vân vân. Ngày cuối cùng là lễ bế mạc. Một đám rước dẫn đầu là 12 vị Hellenodic. Tiếp sau là những lực sĩ đoạt giải mà người Hy Lạp xưa kia gọi là Olympionic. Các viên tư tế, các quan chức trong bộ máy chính quyền đi đến các bàn thờ các vị thần làm lễ hiến tế tạ ơn. Các Olympionic được cử ra dâng lễ. Sau đó, đám rước tiến về dinh thự, nơi ở và làm việc của các quan chức cao cấp trong bộ máy chính quyền. Tại đây, chính quyền mở tiệc chiêu đãi trọng thể mừng hội Olympic kết thúc thắng lợi. Những Olympionic trong ngày kết thúc được các Hellenodic đội lên đầu một vòng hoa lá olive cắt ra từ những cây olive thiêng liêng trong khu vực đền thờ các vị thần. Đặc biệt có những cành olive được cắt bằng những con dao vàng để tặng riêng cho những người Olympionic, những thiếu niên, và gửi về tặng gia đình của chú Olympionic đó. Ngoài vòng hoa olive, những Olympionic còn được trao tặng một cành cọ. Những vận động viên nào đoạt được 3 giải nhất trong 3 môn thi đấu ở một kỳ hội thì được chính quyền tạc tượng đặt ở khu vực Olympia. Tên tuổi của lực sĩ đó, quê hương, tên cha được long trọng đọc nhiều lần cho các khán giả biết, được khắc vào dưới chân tượng hoặc bia đá, bia đồng để làm tài liệu lưu trữ và kỷ niệm. Trong bữa tiệc chen vào giữa những tuần rượu nho thơm ngon nổi tiếng đưa từ đảo Lesbos tới và trong làn khói thuốc thơm ngào ngạt sản phẩm danh tiếng của xứ Thessaly, là tiếng ca hát của đội đồng ca, tiếng ngâm thơ trầm bổng của các thi sĩ, tiếng đọc văn hùng hồn của những nhà hùng biện, người ta chúc tụng nhau, trao đổi kinh nghiệm và hứa hẹn gặp nhau trong kỳ hội tới. Những thành bang có lực sĩ đoạt được danh hiệu Olympionic tổ chức một lễ rước đoàn lực sĩ của mình về rất trọng thể. Đi đầu là những Olympionic, đám rước khi về tới thành bang liền đi thẳng tới ngôi đền thờ, vị thần bảo hộ và đích thân những Olympionic được vinh dự dâng vòng hoa chiến thắng lên bàn thờ. Sau đó là liên hoan, chào mừng những người chiến thắng. Có những thành bang trao giải thưởng bằng tiền cho những lực sĩ đoạt giải. Những Olympionic được chính quyền ban cho những sự ưu đãi đặc biệt, được miễn trừ các nghĩa vụ đóng góp, được dành cho những vị trí danh dự trong các nghi lễ hội hè của thành bang. Ở một số thành bang, những Olympionic thiếu niên cũng được hưởng những quyền ưu đãi ưu tiên như là người lớn. Trong thời gian mở hội Olympic, cũng đồng thời mở luôn hội chợ cho toàn nước Hy Lạp. Thương nhân của các thành bang đang có mối thù địch, nạn nhân của chính sách cấm vận. Nhân dịp hội chợ này có thể ký kết những hợp đồng mua bán mà họ có thể thanh toán với nhau trong kỳ hội Olympic sau. Những cuộc khai quật khảo cổ học ở Olympia sau những năm 1890 đến năm 1897 và 1936 đến năm 1941 cho chúng ta một hình ảnh tương đối cụ thể về khu vực tổ chức hội Olympic. Người ta tìm thấy khoảng 130 bức tượng, 13.000 đồ đồng, 10 bia đồng và đặc biệt quan trọng hơn nữa, người ta tìm thấy ngôi đền thờ thần Zeus, một công trình kiến trúc nổi tiếng do Lipon, khoảng sau 468 trước công nguyên, là nhà kiến trúc danh tiếng xây dựng. Người ta cũng tìm thấy dấu vết, di vật của đền thờ người anh hùng Pelops xây dựng vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trong số những bức tượng tìm được có bức tượng Hermes và chú bé Dionysos của Prasitel khoảng 390 tới 330 trước công nguyên, là tên của nhà điêu khắc danh tiếng. Bức Zeus Olympian của Phidias. Phidias khoảng 490 tới 431 trước công nguyên là nhà điêu khắc vĩ đại. Quanh khu vực tổ chức hội là một cánh rừng thưa nhỏ, được trồng để làm hàng rào. Nơi đây dựng đền thờ các vị thần. Lớn nhất là đền thờ thần Zeus. Ngoài ra còn có những hành lang với những hàng cột bằng đá cẩm thạch, tượng các lực sĩ do các thành bang góp công góp của để trang trí cho khu vực thiêng liêng này. Toàn bộ khu vực Olympia được các thành bang nhất trí quyết định là nơi bất khả xâm phạm, là tài sản thiêng liêng của toàn đất nước Hy Lạp mà các thành bang có nghĩa vụ phải bảo vệ và làm cho nó ngày càng đẹp đẽ hơn lên. Từ lần mở hội đầu tiên năm 776 trước công nguyên là thế kỷ thứ 8, ảnh hưởng của hội Olympic dần tỏa rộng và dần thu hút các thành bang trên đất Hy Lạp tham dự. Cho đến thế kỷ thứ 7 trước công nguyên thì Olympic đã là nơi tụ họp của cả thế giới Hy Lạp. Olympia lúc đầu chỉ là một khu vực đất thánh nhỏ hẹp, sau dần trở thành một trung tâm văn hóa và tôn giáo, chính trị và xã hội của thế giới Hy Lạp. Bức tượng thần Zeus bằng vàng của nhà điêu khắc đại tài Phidias sau cuộc chiến tranh Hy Lạp và Pax là nước Ba Tư lần thứ hai 480 tới 449 trước công nguyên được thành bang Athens hiến cho trung tâm văn hóa tôn giáo Olympia. Những người Syracuse, một thành bang trên đảo Sicily thuộc địa của Hy Lạp, hiến một kho vàng 380 trước công nguyên. Thành bang Sparta dâng một chiếc khiên vàng cho thần Zeus 458 trước công nguyên và vân vân. Đương nhiên, những sự cam kết của các thành bang đối với khu vực đất thánh này khó mà có giá trị vững chắc. Lịch sử biến đổi, những lời cam kết cũng biến đổi theo. Năm 364 trước công nguyên, những người Acradi đem quân đánh chiếm Olympia, sau đó là thời kỳ Macedon thống trị toàn đất nước Hy Lạp từ 337 trước công nguyên và tiếp theo là đế quốc La Mã từ 200 trước công nguyên. Trong những thời kỳ đen tối đó, hội Olympic vẫn được tổ chức, nhưng ý nghĩa xã hội chính trị của nó không còn như trước. Dưới sự thống trị của đế quốc La Mã, một loại công chúng mới với thị hiếu mới ra đời. Hội Olympic không còn sức thu hút và hấp dẫn như xưa. Những cuộc đấu võ đẫm máu giữa hai võ sĩ, Gladiator, giữa hai nhóm võ sĩ, giữa người và ác thú trở thành niềm vui lớn của thế giới quý tộc La Mã và đám binh sĩ tứ chiến của các đơn vị Lê Dương. Theo lệnh của hoàng đế Neron 37 tới 68 sau công nguyên, cầm quyền từ 54 tới 68 là một bạo chúa đã giết anh, giết mẹ, giết vợ, đốt kinh thành Roma, khủng bố tín đồ Thiên Chúa giáo. Hội Olympic phải tổ chức thêm môn thi đấu thơ. Vị hoàng đế tàn bạo này đã từng đích thân tham dự hội và ra lệnh xây đền thờ Antix từ triều đại của Hadrian. Hadrian hoặc Arian 76 tới 132 sau công nguyên, cầm quyền từ 117 đến 138. Olympic bắt đầu suy tàn. Năm 394 sau công nguyên, hoàng đế La Mã Theodosius thứ nhất 346 hoặc 374 đến 395 cầm quyền từ 379 đến 395 đã ra lệnh bãi bỏ hội Olympic, coi nó như một tàn dư của đa thần giáo cổ đại, cần phải tiêu diệt để giành chiến thắng cho Thiên Chúa giáo lúc đó mới ra đời. Tiếp đến năm 426, hoàng đế Theodosius đệ nhị 401 tới 450 cầm quyền từ 408 tới 450. Ra lệnh đốt toàn bộ khu vực Olympia. Sau đó, những trận động đất xảy ra vào năm 521 tới 522 phá hủy nốt những công trình văn hóa nghệ thuật ở khu vực này.
Về tục chạy tiếp sức truyền ngọn lửa thiêng để về đốt ở sân vận động. Khai mạc cho ngày hội, chúng ta không rõ có từ kỳ hội năm nào. Nhưng nguồn gốc của tục lệ đó là ở hội Panathene ở vùng đồng bằng Attic, nơi có thành bang Athens. Ở Attic, được thờ cúng phổ biến sau nữ thần Athena. Vị thần bảo hộ cho vùng này là đến hai vị thần Prometheus và Hephaestus. Nhân dân coi hai vị thần này như là những vị thần đã khai hóa cho họ, ban cho họ ngọn lửa hồng, dạy họ biết bao nghề, rèn, đúc, mọc, gớm, vân vân. Vì thế trong ngày hội Panathene, bên cạnh những môn thi đấu như đua ngựa, đua xe ngựa, đua thuyền là phần rất quan trọng của hội. Còn có một cuộc thi chạy truyền đuốc tiếp sức vào ban đêm mà tiếng Hy Lạp gọi là Lambade Promie, với ý nghĩa tượng trưng truyền ngọn lửa của Prometheus và Hephaestus. Chỉ những thiếu sinh quân, Ephebus, mới được tham dự cuộc thi này. Xuất phát từ khu rừng nhỏ thiêng liêng Academy, nơi yên nghỉ của người anh hùng Academos, các thiếu sinh quân châm ngọn lửa hồng vào đuốc và truyền nhau tiếp sức chạy về Athens. Năm 1894, theo sáng kiến của một nhà hoạt động xã hội người Pháp, Pierre de Coubertin, 1863-1937, các nước cử đại diện đến họp ở Paris để bàn về việc khôi phục lại hội Olympic. Cuộc họp quyết định thành lập Ủy ban Olympic Thế giới và tổ chức hội Olympic lần thứ nhất ở Hy Lạp. Năm 1913, các nước đã nhất trí lấy biểu trưng của hội Olympic là hình vẽ 5 vòng tròn gắn vào nhau, 3 trên, 2 dưới, với các màu sắc xanh da trời, châu Âu, vàng là châu Á, đen là châu Phi, xanh lá mạ là châu Úc, đỏ là châu Mỹ. Khẩu hiệu của hội Olympic là nhanh hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa. Tiếng Latin có nghĩa là Citius, Antius, Fortius. Cuộc họp cũng đã xác định bài ca chính thức của hội. Năm 1898, sau 1502 năm bị gián đoạn, hội Olympic lần thứ nhất của thời hiện đại khai mạc tại Athens. Thủ đô của đất nước đã khai sinh ra nó, từ đó trở đi cứ 4 năm một lần. Hội Olympic luân phiên được mở ở từng nước trên thế giới với tinh thần hòa bình và hữu nghị. Để nhấn mạnh đến tinh thần này và mối liên hệ, thừa kế một truyền thống văn hiến của người Hy Lạp cổ của nhân loại tổ chức lễ châm đuốc, lấy ngọn lửa hồng từ đất nước Hy Lạp truyền nhau chạy tiếp sức về nơi sẽ diễn ra các cuộc thi đấu để làm lễ khai mạc. Với sự phát triển của nền văn minh hiện đại, nội dung thi đấu của Olympic ngày càng phong phú với nhiều môn thể dục thể thao mà xưa kia người Hy Lạp chưa hề biết đến. Ngày nay, danh từ Olympic hoặc Olympiad được thế giới sử dụng như một danh từ chung chỉ những hội lớn thi đấu thể dục thể thao trong một nước hoặc nhiều nước trong một khu vực. Người ta còn sử dụng cả danh từ Spartakiad, mở rộng nghĩa hơn nữa, Olympic, Olympiad, còn chỉ một cuộc thi đấu quốc tế. Thí dụ, Jeux Olympiques et Séquences, thi đấu quốc tế cờ vua. International Mathematics Olympic, viết tắt là EM.O, là cuộc thi đấu toán quốc tế.